This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Hòa Tĩnh sẽ phụ trách chương trình này.
Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm.
Vâng, quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì có một số những cái món ngon mà Hoàng Tính sưu tầm xin được gửi đến cho quý vị. Những cái công thức cũng như là cái cách mà mình làm cái món món ngon đó trong cái menu của quý vị, cái danh sách những cái món ăn ngon của quý vị để mà quý vị phục vụ cho gia đình mình nha. Đầu tiên đó là một cái món chay. Món chay này nó cũng thường, họ cũng thường ưa họ làm những cái bánh mặn lắm thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị cái bánh xèo chay. Bánh xèo chay này phục vụ cho ba người ăn nha. Thôi bây giờ mình đi ra chợ, mình bắt đầu mình mua những cái nguyên liệu để mà mình làm, mình thực hiện, mình làm cái bánh xèo chay cho ba người ăn nha. Đầu tiên đó là bột bánh xèo, một gói 500 gram thưa quý vị ha. Đó. Rồi nấm hương thì mình cần 100 gram, cà rốt thì một củ, giá thì 300 gram. Đậu hũ chiên sẵn thì mình cần khoảng 4 bẹ, tức là 4 miếng nha thưa quý vị ha. Rồi nước cốt dừa thì 150 ml, bột nghệ thì một muỗng cà phê nữa, hành lá thì hai nhánh hành lá, ớt sừng thì cần một trái ớt sừng. Người Nam mình kêu là một trái ớt sừng, chứ người Bắc thì kêu là một quả sừng ha. Đó. Salad thì cần một cây khoảng 300 gram, rau thơm 200 gram, tùy theo quý vị muốn loại rau thơm nào, và cũng tùy theo chợ ngày hôm nay nó có bán rau thơm gì để chúng ta có thể chúng ta mua hay không trong cái vấn đề chúng ta thực hiện cái món ăn. Đó. Và rau cải bẹ xanh nó mình cần thêm, rồi hạt nêm chay chúng ta cần 2 muỗng, nước mắm chay chúng ta cần 1 muỗng, đường thì 1 muỗng cà phê nha. Thưa quý vị, tất cả đều là muỗng cà phê hết nha. Hạt nêm chay cũng 2 muỗng cà phê, nước mắm chay 1 muỗng cà phê. Đó, rồi đường cũng là 1 muỗng cà phê chay, 1 muỗng cà phê ha. Rồi, cái cách thức này mà chúng ta thực hiện cái món bánh xèo chay này, có bánh bèo nhưng mà Hoàng Tính thôi để dành lần sau ha thưa quý vị ha. Nếu mà có dịp Hoàng Tính cũng chia sẻ thêm. Đầu tiên đó là đậu xanh đã được bỏ vỏ đó, chúng ta ngâm trong nước ấm khoảng độ 30 phút cho nó mềm, rồi chúng ta cho vào nồi chúng ta hấp khoảng 15 phút cho nó chín mềm và ráo nước nha. Tiếp theo thì nấm hương chúng ta ngâm nước ấm khoảng cỡ độ 15 hay hoặc là 20 phút cho nó nở, rồi sau đó chúng ta rửa sạch lại để ráo, và chúng ta sắc lát mỏng, thái lát mỏng nó nha thưa quý vị ha. Rồi đậu phụ, đậu hũ thì chúng ta chiên đậu phụ mà đã chiên á thì mình rửa sạch, mình để ráo và mình thái thành những cái lát bỏng mỏng. Mà nếu mà quý vị cảm thấy là cái bẹ đậu hũ, cái miếng đậu hũ nó hơi bự thì chúng ta sắc đôi nó ra, sắc đôi như kiểu mà mình cắt cái ổ bánh mì á, cắt ổ bánh mì ở ngay giữa đó thì mình chẻ nó làm hai cho nó mỏng bớt đi. Rồi quý vị chiên hai cái mặt mà trắng á, mà hai cái mặt ở trong ruột á, cho nó vàng vàng lên là cũng được. Đó thì nó cái bản của nó không bự và nó không có bị mát, không có bị nát ha, thưa quý vị ha. Đó là cái phần đậu hũ, đậu phụ. Rồi tiếp theo đó là cà rốt, thì chúng ta gọt sạch vỏ rồi rửa sạch để ráo, rồi dùng dao chúng ta nạo thành nạo bào, thành sợi nhỏ ha. Nếu không có dao nạo thì chúng ta thái cà rốt thành những cái sợi nhỏ dài cho nó vừa ăn ha. Rồi xong rồi chúng ta sắc lát, lát mỏng, rồi chúng ta quay lại sắp lát mỏng đó, chúng ta sắc nhuyễn đó nha ha, nhuyễn cỡ cọng tâm được rồi nha, mà tính nói cho quý vị dễ mới làm ha. Rồi hành lá chúng ta rửa sạch và chúng ta cắt khúc nhỏ nha. Rồi rửa sạch giá, chúng ta ngâm một chút nước muối loãng khoảng cỡ độ 20 phút, chúng ta rửa lại với nước rồi chúng ta vớt ra rổ để ráo nước nha. Rồi tiếp theo các loại rau sống, rau cải thì chúng ta nhặt sạch, chúng ta rửa rau đó rồi chúng ta ngâm với nước muối loãng cứ khoảng cỡ độ 15-20 phút thôi. Sau đó chúng ta rửa lại với nước rồi chúng ta vớt ra để cho nó ráo ha, thưa quý vị ha. Nếu mà chúng ta có cái máy quay sấy khô thì mình sấy cho nó khô ráo ha. Rồi tiếp theo là chúng ta cho hết cái gói bột bánh xèo vào trong tô to đó, bởi vì là bột nó cũng đã pha sẵn cho nên bột nó cũng đã có đầy đủ những cái hành khô, nước dừa, gia vị. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ nêm thêm các gia vị cho cái bánh nó đậm đà hơn nghe ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo tài liệu này nói gì thêm nữa nè, chúng ta cho 150 ml nước cốt dừa, 150 ml nước cốt dừa. Nếu mà tính mà 150 ml nước cốt dừa thì nếu mà quý vị cầm cái chai nước mà quý vị mua ở Costco, cái chai nước thường, cái chai nước mà Oyaka mà bình thường mình uống á, thì nó có khoảng cỡ độ 500 ml, thì quý vị chia ra làm 3 phần ha, thì quý vị này chúng ta đổ vào đó cỡ 150 ml nước cốt dừa nha ha. Chúng ta bỏ vô cũng khoảng cỡ độ 150 ml nước cốt dừa. Rồi đó, bỏ vô nước cốt dừa 150 ml vô trong cái bột, xong chúng ta lấy thêm 800 ml nước lọc. Chúng ta cần khoảng độ hơn 1.5 chai của cái chai Oyaka, mà cái chai mà nước lọc mà thường mình ưa uống nước lọc á, thì đảm bảo là quý vị cứ lấy khoảng cỡ độ 1 lít nước đi ha. Rồi tiếp theo thì mình cần khoảng 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh bột nêm, 2 muỗng canh dầu ăn và 1 ít hành lá. Chúng ta cho vào trong bột bánh xèo rồi chúng ta trộn đều lên cho cái hỗn hợp này nó hòa quyện vào nhau. Và sau đó mình để bột nghỉ tầm khoảng 30 phút cho bột nó nở ra hết nghe, thưa quý vị. Rồi tiếp tục nữa, bắt chảo lên trên bếp, chúng ta đun sôi dầu rồi chúng ta cho hành phi thơm ha. Thì chúng ta lại tiếp tục cho thêm cà rốt, nấm hương, đậu phụ đã thái mỏng vào, chúng ta xào cho nó thật chín. Rồi chúng ta sau đó chúng ta thêm khoảng độ 1 muỗng cà phê nước mắm chay, nửa muỗng cà phê bột nêm chay vào trong đó. Và gia vị có thể chúng ta gia giảm thêm theo cái khẩu vị của mình và gia đình mình nghe, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta bắt chảo lên và chúng ta vặn lửa lớn, rồi chúng ta cho một chút dầu ăn vào chảo để mà tráng bánh nó sẽ không bị dính ha. Chảo nó đã nóng già, cái nóng già này cũng rất là quan trọng lắm. Nếu mà chảo mà nó chưa có nóng thật sự thì quý vị sẽ khó lòng mà chúng ta chiên vô chảo mà để một cái xèo để cho nó thành cái bánh xèo ha, thưa quý vị. Thì một cái cách duy nhất mà thường thì mình tính làm, thường mình tính đưa cái tay của mình, cái không phải là lòng bàn tay mà trên cái bàn tay của mình á, thì quý vị cứ để gần vô, thấy nó có hơi có độ nóng chút xíu thì quý vị biết là nó cũng đã chuẩn bị là nó sắp sửa được rồi. Hoặc là quý vị lấy cái chiếc đũa chứ quý vị nhúng vào trong chảo ở tận đáy thì quý vị coi nó đã nổi bọt hay chưa, nổi bọt lăng tăng lúc đó thì cũng đã có thể chúng ta bỏ vào được rồi nha, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta bỏ cái đôi đũa vào ở trong cái dầu đó mà chúng ta chưa thấy cái chiếc đũa của chúng ta nó nổi bọt lăng tăng thì cái lúc đó là dầu nó cũng chưa có nóng lắm nghe ha, thưa quý vị ha. Rồi để cho chảo nó đã nóng mà nóng già đi rồi thì chúng ta múc 1 muỗng canh bột bánh đã pha vào. Thì trước khi mà chúng ta múc 1 muỗng canh bột bánh đã pha vào, nhớ là chúng ta trộn quậy lên cho nó đều lên hết. ha, toàn bộ cho nó đều, cái bột nó cũng đều hết này nọ rồi đó, thì chúng ta cho nó trong cho cho nó đổ vào đều khắp cái mặt chảo nha, cần một muỗng thôi đó đó, thì chúng ta nhớ là phải dàn đều bột kín cái mặt chảo nghe. Lúc đó thì quý vị cần phải có một cái độ quay của cái muỗng bột cũng như là độ quay của cái chảo, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để mà cho tạo thành một cái độ tròn, một cái vòng tròn cho nó giống như cái bánh xèo ha, thì quý vị. Rồi tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã dàn trải cái bột này nó kín cái mặt chảo cho nó đều thành một cái vòng tròn rồi đó ha, thì tiếp theo mình lấy đậu xanh chúng ta trải đều lên cái bề mặt của bánh và tiếp tục cho cái hỗn hợp có đậu hũ nè, cà rốt nè, nấm hương đã xào, rồi chúng ta lấy giá đã rửa sạch, chúng ta rải một lớp lên trên cùng, sau đó mình mới đậy nắp thật là kín và chúng ta nấu, chúng ta chiên đó cũng khoảng cỡ độ 2-3 phút là bánh nó chín rồi, nghe thưa quý vị. Và cuối cùng đó thì chúng ta mở nắp rồi chúng ta vẫn đun nhỏ lửa cho bánh nó chín, nó giòn, và thời gian nấu và chiên này á thì cũng khoảng cỡ độ 3 phút thì chúng ta gập đôi cái bánh lại, nó cho bánh ra đĩa là có thể chúng ta thưởng thức được rồi nha. Đó. Rồi chúng ta quay sang cái nước mắm chay, thì nước mắm chay chúng ta cho khoảng 4 muỗng canh vào trong tô, rồi chúng ta nếu được thì mình pha thêm khoảng độ 2 muỗng canh nước cho nó bớt cái mặn đi ha. Rồi sau đó mình cho thêm 1 muỗng canh đường vào, chúng ta khuấy đều. Đó, thái thêm vài lát ớt, rồi vắt thêm nước cốt chanh cho nó chua chua, ngọt ngọt cho nó hợp khẩu vị với gia đình. Tùy theo chúng ta muốn mặn nhiều hay hoặc là vừa ăn rồi, hay hoặc là chúng ta cho thêm một miếng đường nữa như thế nào đó. Bánh xèo ăn ngon nhất là khi mà nó mới chiên, nó còn nóng hổi, nó còn giòn rụm á. Và khi ăn thì chúng ta cuốn bánh xèo cùng với lại bánh tráng cũng được, hay hoặc là cuốn bánh xèo cùng với lại cải bẹ xanh, thêm chút xà lách và chút rau sống, chúng ta rau thơm nữa, chấm với lại nước mắm chua chua ngọt ngọt mà nước mắm chay đó, đó sẽ tạo thêm một cái hương vị đặc biệt cho cái món ăn này, phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị chưa biết ăn cái món gì, quý vị có thể tận dụng khoảng thời gian này mình mua đồ về, mình làm một mâm bánh xèo cho cả gia đình ăn trong cái chiều nay cũng được, hoặc là quý vị lưu giữ trong cái bộ nhớ của mình, trong cái trí óc của mình. Hôm nay đài 1160 có chỉ làm cái món bánh xèo chay, mình sẽ để dành con tuần sau chủ lập vua mình tổ chức ăn uống, mình làm thêm cái bánh này cũng được ha. Vâng thưa quý vị, đó là cái món bánh xèo chay thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì có một cái món mà Hoàng Tính sưu tầm được để gửi đến cho quý vị, chúng ta có thể làm mà chúng ta ăn dần được, đó là cái món dưa cải muối. Thì cái món dưa cải muối này thực hiện Hoàng Tính thấy nó cũng không có khó khăn lắm, khi mà các chợ như chợ như Trường Nguyên, chợ Hồng Kông, chợ Bến Thành, tất cả các ngôi chợ ở trên vùng Dallas Fort Worth hay hoặc là những ngôi chợ được quảng cáo trên radio Sài Gòn Dallas đều bán cái loại cải này, đó là cái dưa cải bẹ. Thì quý vị, nguyên liệu thì chúng ta cần cái cải bẹ 2,5 kg nha, đường thì chúng ta cần 100 g, rồi bột ngọt, muối tinh hay hoặc là bột canh thì chúng ta cần 6 thìa con, hành lá, rồi ớt chúng ta cần 3 trái, tỏi thì chúng ta cần 3 củ, riềng chúng ta cần 1 củ. Đó. Rồi chúng ta cần một cái lọ để mà chúng ta đựng dưa, một cái hũ để mà chúng ta đựng dưa, nếu mà hũ thủy tinh thì nó lại tốt hơn. Quý vị có thể vô Rose, TJ Maxx hay hoặc là Macy's đều có bán những cái loại hũ thủy tinh mà chúng ta có thể mua, chúng ta về chúng ta sử dụng. Lúc này Hoàng Tính vừa rồi cũng đi vô thì thấy nó cũng cái giá cả cũng tương đối, cũng không mắc lắm. Tiếp theo chúng ta cần khoảng 3 lít nước đã nấu sôi, và cái 3 lít nước này để nguội nha. Cách làm cũng rất là đơn giản thưa quý vị, cải bẹ chúng ta mua về đó, tách rời từng lá rồi chúng ta rửa sạch đó, bỏ đi những cái lá úa đó, rồi chúng ta xếp cải ra mâm, chúng ta phơi cải cho nó héo. Và tôi muốn chỉ cho quý vị chúng ta thực hiện cái dưa cải muối, bởi vì bây giờ là trong cái tuần lễ kế này thì mình có được những cái ngày mà nắng ráo, nắng khô, nắng cháy da, thì quý vị có thể thực hiện những cái loại mà chúng ta phơi ngoài được, ví dụ như dưa cải muối hay hoặc là chanh muối chẳng hạn, có nhiều nơi bán 4 trái đồng chẳng hạn, hoặc là những ngày sắp tới thì có nhiều nơi Họ sẽ bán chanh, mà bán chanh rất là rẻ, quý vị mua tranh thủ quý vị phơi. Trở lại với cái món dưa cải thì chúng ta có thể sau khi mà chúng ta cải bẻ, chúng ta tách rời từng lá rửa sạch, rồi chúng ta xếp cải ra trong một cái mâm, chúng ta phơi cho cải nó héo ngoài trời để quý vị sau đó mình rửa sạch rồi mình mới cắt khúc dài chừng khoảng cỡ 5 cm đó ha, cỡ khoảng cỡ độ 2 hoặc 3 lóng tay cũng được rồi ha. Rồi chúng ta để cho nó ráo nước đi ha. Rồi hành lá chúng ta cắt khúc rồi chúng ta cũng rửa sạch nha. Đó, hành và cải chúng ta trộn đều với nhau nghe thưa quý vị. Rồi nước muối dưa thì gồm có 3 lít nước lã đun sôi để nguội, cộng với là 100g đường, 2 thìa bột ngọt, thì tùy theo quý vị có thể thay đổi bằng cái bột nêm cũng được. Ở đây người ta kêu là 2 thìa mì chín. Mì chín tức là bột ngọt phải không thưa quý vị ha. Đó. Thì chúng ta có thể thay đổi thử có được hay không ha. Rồi 6 thìa gia vị, rồi chúng ta đảo tan đi ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta xếp dưa vào bình, rồi chúng ta đổ nước muối dưa lên. Đó, cho thêm tỏi, cho thêm ớt lên trên mặt, rồi chúng ta dùng vật nặng sạch để chúng ta đè lên và đợi khoảng 2 ngày là chúng ta có được cái món dưa cải bẹ muối mà chúng ta có thể ăn được rồi nghe ha, thưa quý vị ha. Đó là một cái cách thức mà Hoàng Tính sưu tầm được để gửi đến cho quý vị trong cái cách thức mà mình làm cái dưa cải muối. Rồi để tiếp theo để tết kết thúc cho chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, qua phần phụ trách của Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị. Thường thì người Việt Nam của chúng ta 4 mùa cũng đều thích ăn những cái loại hoa quả, trái cây này nọ đồ, ăn quanh năm suốt tháng phải không thưa quý vị. Nhưng mà có những cái loại trái cây có chứa rất là nhiều đường, hay hoặc là có những cái loại trái cây chứa cái hàm lượng đường cao hoặc là ít đường, những cái loại trái cây có những cái hàm lượng đường cao chứa cái đường cao nhất, thì chúng ta thấy bao gồm những cái loại mà chứa đường nhiều đó nha, thì quý vị lưu ý gồm có xoài nè, trái xoài, trái vải nè, trái nho nè, trái lựu nè, trái cherry đó. Trong khi những cái loại mà ít đường á thì có nè, trái bơ nè, trái ổi nè, trái dưa vàng nè, trái đu đủ nè, trái mâm xôi. Trái mâm xôi là trái mà đỏ đỏ đó, không biết là quý vị có biết hay không. Cái raspberry là cái đó nó cũng ít đường nè, hay hoặc là trái đu đủ. Trái đu đủ nó cũng không có nhiều đường đâu đó, coi vậy chứ nó không có nhiều đường. Và cùng với rau củ thì trái cây là một phần chúng ta không thể nào mà chúng ta thiếu trong cái cách mà chúng ta ăn uống cho nó lành mạnh chút xíu. Trái cây tốt cho sức khỏe bởi vì nó chứa rất là nhiều những cái chất xơ cũng như là những cái chất dinh dưỡng khác cho cái cơ thể của mình, nó cũng cần lắm. Thì bên cạnh đó trái cây cũng chứa đường tự nhiên và một số nó nhiều hơn những cái loại khác nữa thưa quý vị. Nói cụ thể hơn thì Tính xin chia sẻ gửi đến cho quý vị, khi mà chúng ta đến với một cái trái xoài, một cái quả xoài, một trái xoài thì chúng ta thấy là nó bên trong nó chứa đến 46g đường. Đây không phải là một cái lựa chọn lành mạnh cho những người đang cố gắng theo dõi cái cân nặng hay hoặc là cái lượng đường tiêu thụ, thì tránh đừng nên ăn xoài. Và nếu đây là một cái loại quả yêu thích thì chúng ta có thể chúng ta thưởng thức một miếng nhỏ thôi và chia ra các lần ăn khác nhau cũng như là các ngày hôm sau ha, thưa quý vị ha. Rồi cái loại mà chứa nhiều đường nữa là cái trái vải ha. Thì cái loại trái cây nhiệt đới này nó chứa rất là nhiều đường lắm. Đó, mỗi ly mà nước ép trái vải á, thường có đến 29g đường. Và cái trái vải nó cũng cung cấp cho chúng ta khoảng 136mg canxi. Nó gần gấp đôi cái lượng khuyến nghị hàng ngày là khoảng độ 75mg mà thôi. Và nói đến những cái loại mà chứa nhiều đường, chúng ta thấy có cái trái nho. Thì một ly nước ép nho điển hình chứa khoảng 23g đường. Thì nho là một cái loại trái cây nó rất là dễ ăn, có thể ăn với cái lượng lớn cùng một lúc. Do đó nếu mà cần phải cắt giảm đường thì chúng ta hãy ăn chậm hơn hay hoặc là ăn cắt làm đôi để trong tủ lạnh và thưởng thức một lượng nhỏ trong mỗi lần ăn thôi. Nghe thưa quý vị, và tiếp theo đó là cái trái cherry. Một ly nước ép cherry thì nó chứa khoảng 18g đường tự nhiên. Đây cũng là một cái loại quả dễ ăn và có thể ăn với cái số lượng lớn, và chúng ta hãy lấy một cái lượng vừa đủ trong một lần ăn để mà tránh ăn quá nhiều. Đó ha. Rồi sau cái cherry thì chúng ta thấy cái quả lựu là một cái quả mà nó có chứa khoảng 38,6g đường. Vì vậy một cái lựa chọn thay thế tốt hơn đó là chúng ta uống nửa ly, nửa cốc nước ép hạt lựu bởi vì nó chỉ chứa 11,9 gram đường. Một cái đánh giá trong 3 năm trước, năm 2020, trên cái tờ PubMed thuộc Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia của Hoa Kỳ, thì đã chỉ ra rằng là cái quả lựu nó có thể phát huy cái tác dụng có lợi đối với cái vấn đề huyết áp, đồng thời nó có một cái đặc tính là chống oxy hóa cũng như là nó kháng khuẩn, cho nên ăn lựu là tốt nha thưa quý vị ha. Đó là tiêu biểu những cái loại trái cây có nhiều đường. Còn quay sang những cái loại cây ít đường thì chúng ta thấy là trái bơ. Thì thưa quý vị, ở trong trái bơ nó chỉ có khoảng 1,33 gram đường thôi. Và đây là một cái loại quả nó thường được sử dụng trong những cái món ăn như là salad nè. Đó. Hay hoặc là dùng làm sốt ăn cùng với lại bánh mì nướng. Ngon tuyệt vời thưa quý vị. Tuy chứa ít đường nhưng mà cái loại quả này nó lại chứa nhiều calo. Vì vậy không nên coi đây là một cái món ăn theo cái thói quen hàng ngày nghe thưa quý vị ha. Đó là cây trái bơ, đó là một loại trái cây ít đường. Còn một loại cây trái cây ít đường khác là trái ổi, thì mỗi cái trái ổi có khoảng cỡ độ 5 gram đường và 3 gram chất xơ. Nó nhiều hơn cái lượng chất xơ mà cơ thể nhận được từ một cái khẩu phần gạo lứt hay hoặc là một lát bánh mì nguyên hạt. Sinh tố ổi nó giữ nguyên vỏ, nó còn cung cấp nhiều cái chất xơ cho cơ thể hơn đó. Còn cái trái raspberry tức là cái trái mâm xôi đó, cái trái mà nó sần sần, nó màu đỏ, nó nhỏ nhỏ thưa quý vị ha, đó nó nhỏ nhỏ cỡ giống như cái quả tắc vậy đó ha. Thì cái trái mâm xôi này nó chứa nhiều chất xơ với khoảng 8 gram cho mỗi ly và nó chỉ chứa khoảng 5 gram đường. Thì cái chất xơ trong cái trái mâm xôi, cái trái raspberry này rất tốt cho cái tiêu hóa và có thể giúp cho chúng ta cảm thấy no mà nó lại ít calo hơn đó thưa quý vị. Đó là cái trái raspberry, hay tiếng Việt của mình kêu là cái trái mâm xôi ha. Rồi cái dưa vàng, cái trái dưa vàng này cũng rất là tốt lắm. Thì cái loại quả, loại trái cây mà có một cái vị ngọt này nó chỉ chứa khoảng 5 gram đường và 23 kilocalo. Rất là phù hợp để trở thành một cái món hoa quả ăn hàng ngày thưa tôi quý vị. Và khi mà quý vị mà ăn trái cây á, thì quý vị cần lưu ý rằng là đường nó có thể nằm trong những cái khuyến cáo về vấn đề dinh dưỡng trong cái việc mà chúng ta cắt giảm hay hoặc chúng ta tiêu thụ một cái mức đường vừa phải thôi. Tuy nhiên cái điều đáng chú ý đó là cơ thể nó chuyển hóa đường ở trong trái cây khác với đường chế biến hay hoặc là đường có trong những cái sản phẩm đóng gói sẵn. Nói chung thì thưa quý vị, cái trái cây có một xu hướng là chứa ít đường hơn những cái loại thực phẩm ngọt. Trái cây chứa hai loại đường, đó là loại fructose và glucose. Đó là hai cái loại đường có trong cái trái cây. Tuy cái tỷ lệ của mỗi loại trái cây nó khác nhau, nhưng mà hầu hết những cái loại trái cây đều có khoảng một nửa glucose và một nửa fructose. Thì cái glucose này nó làm tăng cái lượng đường ở trong máu. Vì vậy cơ thể phải sử dụng insulin để mà chuyển hóa nó. Và trong cái fructose nó không làm tăng cái lượng đường ở trong máu. Với tất cả mọi người thì kể cả những cái người mà mắc cái bệnh tiểu đường có thể ăn nhiều trái cây hơn. Và điều này đó là do cái sự kết hợp của vitamin cũng như là cái khoáng chất, cái chất xơ cũng như là cái chất phytochemical và nước mà cái trái cây cung cấp cho cái cơ thể. Chúng ta có thể tham khảo thêm những người bác sĩ hoặc là những người chuyên gia dinh dưỡng trước khi chúng ta muốn thực hiện bất kỳ những thay đổi đáng kể nào đối với cái chế độ ăn uống của mình. Chúng ta nghiên cứu kỹ càng hơn ha. Hy vọng là chúng ta có được một cái thức ăn tốt cho một cái sức khỏe tốt, cho một cái cuộc sống tốt ha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị vừa rồi nó là trái cây nào nó chứa nhiều đường hay hoặc là ít đường. Rồi trước đó Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái dưa cải muối, và trước đó nữa là cái gì nè, ha ha ha, đó là cái bánh xèo chay. Và tôi được gửi đến cho quý vị, chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn.
Những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu, nên nhớ đi tìm nhau.